Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 21 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tin và Trung Hương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nước Tonga sau vụ núi lửa phun trào gây sóng thần.
Vatican, vào cuối buổi tiếp kính chung hôm thứ Tư ngày 19 tháng 1, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài với người dân của đảo quốc Tonga ở vùng Thái Bình Dương và cầu nguyện cho họ sau khi núi lửa Hunga Tonga, Hunga Haapai phun trào và gây ra một cơn sóng thần hủy diệt.
Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến những người dân trên quần đảo Tonga, những người trong những ngày gần đây đã bị ảnh hưởng bởi vụ phun trào của một ngọn núi lửa dưới nước gây thiệt hại đáng kể về vật chất. Tôi gần gũi trong tinh thần với tất cả những người đang bị đau khổ sầu muộn và tôi cầu xin Chúa xoa dịu những đau khổ của họ. Tôi mời gọi mọi người cùng tôi cầu nguyện cho những anh chị em này của chúng ta. Qua các hình ảnh vệ tinh từ không gian, các nhà khoa học cho rằng vụ nổ núi lửa ở Nam Thái Bình Dương vào ngày 15 tháng 1 là vụ phun trào lớn nhất trên thế giới trong 3 thập kỷ. Vụ phun trào gây ra sóng thần lan đến tận các bờ biển của Mỹ. Cho đến nay, đã có 3 trường hợp tử vong, nhiều nhà cửa đã bị sóng thần làm hư hại và phá hủy. Nhiều khu vực của Tonga, nơi sinh sống của 105.000 người, bị bao phủ bởi một lớp tro bụi dày và gần như đang bị mất điện và thông tin liên lạc hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã báo cáo rằng một số nguồn nước bị ô nhiễm bởi tro có thể chứa các kim loại nặng như chất arsen và cadmium. Caritas Australia đã liên hệ với các đối tác của mình ở Tonga để đánh giá tình hình thực tế. Tổ chức này cho biết, cho núi lửa đang cản trở các chuyến bay khẩn cấp vào đất nước và thiệt hại về cơ sở hạ tầng viễn thông khiến việc liên lạc với các cộng đồng bị ảnh hưởng trở nên khó khăn. Có những lo ngại rằng cho núi lửa và nước ngập mặn do sóng thần có thể làm ô nhiễm nước uống và đe dọa sức khỏe, sự an toàn của các cộng đồng dễ bị tổn thương. Đức Tổng giám mục Mark Coleridge của Brisbane đã viết trên trang mạng xã hội rằng Ngài thay mặt Hội đồng giám mục Công giáo Úc gửi thư liên đới cầu nguyện cho Đức Hồng Y Soana Patita Painimafi của Tonga. Ngài nói rằng các cộng đoàn của Úc cầu nguyện cho Tonga vào ngày 16 tháng 1.
Cựu linh mục tranh cử tổng thống ở Đông Timor.
Đông Timor, ông Martinho Germano da Silva Guzmão, một cựu linh mục Công giáo, đã chính thức tuyên bố ứng cử vào cuộc bầu cử tổng thống của Đông Timor vào ngày 19 tháng 3 năm nay.
Cựu linh mục Guzmão đã học khoa học chính trị tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, từng là giảng viên tại Học viện Triết học và Thần học do Công giáo điều hành. Hồi năm ngoái, ông đã xin Đức Thánh Cha cho hồi tục để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống suôn sẻ hơn. Vào tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép linh mục Guzmão hồi tục để theo đuổi dự định tranh cử tổng thống một quốc gia đa số theo Công giáo. Khi công bố quyết định của mình vào ngày 18 tháng 1, ông Guzmão nói, trong 23 năm làm linh mục của mình, tôi đã đứng trước bàn thờ và luôn cầu nguyện với Chúa Kitô trong Chúa Kitô. Ông Guzmão nói rằng, ông muốn tạo ra một sự thay đổi trong đất nước sau khi phê bình các lãnh đạo hiện tại không hoàn thành nghĩa vụ của dân tộc. Ông tuyên bố rằng mình đến với một sự đồng thuận mới và với tư cách là một thế hệ mới. Ông nói rằng sự đồng thuận quốc gia mà ông đưa ra là xây dựng lại một nền văn hóa dân chủ và xây dựng một xã hội vững chắc và huynh đệ như được nhấn mạnh trong phần mở đầu hiến pháp của đất nước, phù hợp với thông điệp Fratelli Tutti của Đức Giáo hoàng Francisco. Ông Guzmão cho biết, ông muốn khôi phục nền văn hóa dân chủ và đưa quốc gia trở về với chủ sở hữu của nó là người dân, bằng cách tập trung vào cuộc sống của người trẻ, phụ nữ và người nghèo, đồng thời quan tâm đầy đủ đến các vấn đề sinh thái. Cựu linh mục Guzmão tuyên bố nhận được sự ủng hộ của Đảng Thống nhất vì Dân chủ và Phát triển, đồng thời mong đợi sự ủng hộ từ các đảng khác, bao gồm cả Đại hội Quốc gia Tái thiết Timor của Sanana Guzmão, nhà lãnh đạo độc lập nổi tiếng từng là tổng thống đầu tiên của quốc gia.
Các giám mục Pháp kêu gọi các tín hữu phân định trước cuộc bầu cử tổng thống.
Paris, 3 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống, các giám mục Pháp công bố một tài liệu có tựa đề Hy vọng không thất vọng, nhằm giúp các tín hữu suy tư về những vấn đề liên quan đến việc bỏ phiếu, yêu cầu không bỏ phiếu trắng và nhắc lại những cạm bẫy công cụ hóa Kitô giáo trong chính trị.
Tài liệu công bố vào ngày 18 tháng 1 được biên soạn dưới ánh sáng của học thuyết xã hội của giáo hội. Đây không phải là lần đầu tiên các giám mục lên tiếng trước cuộc bầu cử Hy vọng không thất vọng. Tài liệu dài 60 trang này là sự kết nối của các lần bầu cử trước đó. Vào năm 2006 với tựa đề Bạn đã làm gì với người anh em của bạn? vào năm 2011 bỏ phiếu cho xã hội nào, vào năm 2016 cho một thế giới đang thay đổi, tìm lại ý nghĩa của chính trị. Suy tư của các giám mục tập trung vào các chủ đề, cho chung sống hòa bình, tôn trọng vô điều kiện đối với mọi sự sống con người, thúc đẩy tự do, bình đẳng và tình huynh đệ, tôn giáo, một cơ hội cho xã hội chúng ta để tìm ra ý nghĩa, vì một hệ sinh thái toàn diện. Chính bằng sự khiêm tốn, Giáo hội Công giáo đã can thiệp vào cuộc tranh luận đang mở ra. Các giám mục nhấn mạnh trong phần giới thiệu tài liệu, nhắc lại trách nhiệm thể chế của các mục tử trong vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Nhưng, Giáo hội cũng dám chia sẻ suy tư này bởi vì đấng mà chúng ta tin tưởng mà gọi chúng ta làm chứng cho người vừa ra ngoài những lỗi lầm và tội lỗi mà chúng ta nhìn nhận, các giám mục giải thích. Theo các giám mục, thách đố của Pháp hiện nay là sự chia rẽ xã hội, mất cân bằng do đại dịch. Đây là những điểm cần phải được suy tư. Nguy cơ làm rạn nứt cộng đồng quốc gia của chúng ta cũng như sự trỗi dậy căng thẳng quốc tế là có thật. Vì vậy, các giám mục nhấn mạnh sự đóng góp của mỗi người và làm sao có thể đảm nhận tốt hơn trách nhiệm của mình đối với tất cả mọi người. Chúng ta không thể để mình bị nhốt trong cay đắng hoặc chán nản, các giám mục cảnh báo. Đức cha Matthew Guji, giám mục của Nanterre, đồng thời là thành viên của Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục và là một trong những tác giả của tài liệu giải thích, đây không phải là vấn đề chia rẽ cuộc tranh luận bầu cử, nhưng là làm cho nó phong phú. Đức cha hy vọng có thể tham gia vào cuộc đối thoại với các ứng cử viên. Cuối cùng, một lần nữa các giám mục lưu ý kêu gọi trách nhiệm của mỗi công dân và bác bỏ mọi hình thức công cụ hóa Kitô giáo. Chúng ta đang trải qua thời kỳ khó khăn và nguy hiểm. Thời gian sắp tới sẽ rất quan trọng.
Giáo hội Lào có thêm một nhà thờ mới.
Vin Chan, cộng đoàn công giáo bé nhỏ ở Lào, vui mừng trước việc khánh thành nhà thờ mới dâng kính vị tà đạo đầu tiên thuộc dân tộc Hơ Mông trên phước Phaolô Thoi Sioi.
Lễ khánh thành diễn ra tại làng Ba Nam Nam, quận Thô La Khom, tỉnh Vin Chan. Nhà thờ được dâng kính trên phước Phaolô Thoi Sioi, giáo lý viên trẻ bị giết cùng với cha Mario Bocaga thuộc dòng hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm năm 1960. Cả hai đều được phong chân phước tại Viên Trang vào ngày 11 tháng 12 năm 2016 cùng với 15 vị tử đạo khác. Theo tường thuật của cha Angelo Pellis, tu sĩ của dòng hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, người đã trải qua nhiều năm truyền giáo tại đất nước Đông Nam Á nhỏ bé, nghi thức khánh thành và cung hiến nhà thờ mới do Đức Hồng Y Louis Marie Linh Makane Cole đại diện tông tòa tại Viên Trăng chủ sự, với sự tham dự của đông đảo các linh mục và cộng đoàn công giáo Lào bé nhỏ. Việc xây dựng cơ sở thờ phượng mới đánh dấu một bước tiến mới của giáo hội Lào. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2018, cộng đoàn công giáo đã chào đón 4 tân linh mục trong một thánh lễ trọng thể được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thánh Louis ở Tha Khek, miền Trung Lào. Một sự kiện quan trọng đối với đời sống của giáo hội địa phương được cử hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2016, khi Đức Hồng Y Orlando Quevedo, người Philippines, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco tại Viên Trăn, người tuyên bố phong chân phước cho 17 vị tử đạo, gồm cả các nhà truyền giáo và giáo dân Lào. Các vị tử đạo đã được Đức Thánh Cha Francisco công nhận vào năm 2015, theo hai án phong chân phước, thứ nhất là của nhà truyền giáo người Ý, cha Mario Bocaga và giáo lý viên người địa phương Paolo Thoi Sioi. Thứ hai là Thao Tin, linh mục tin khởi người Lào và 14 vị khác. Kitô giáo là một tôn giáo thiểu số ở Lào, một quốc gia chủ yếu theo Phật giáo. Trong cả nước, có 3 giáo hội Kitô được công nhận, Giáo hội Tin lành của Lào, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm và Giáo hội Công giáo. Người Công giáo khoảng 60.000, chiếm 1% trong tổng số 6 triệu dân. Trong đó có nhiều người là người Lào gốc Việt, sống tập trung ở các trung tâm đô thị lớn và các vùng phụ cận sông Cửu Long. Ở miền Trung và miền Nam đất nước, số người tín hữu thuộc dân tộc địa phương rất ít.
Iraq vừa phát hiện di tích có thể là một nhà thờ cổ dưới nền một đền thờ Hồi giáo.
Iraq, cách đây vài ngày, trong quá trình khai quật tại đền thờ Hồi giáo Anori ở Mosul, bị phá hủy trong cuộc chiến giữa nhóm nhà nước Hồi giáo IS và quân đội Iraq, các công nhân đã phát hiện nền móng của một phòng cầu nguyện có từ thế kỷ 12 bên dưới nền đền thờ Hồi giáo.
Theo một số nguồn tin, nền móng của đền thờ Anori có thể thuộc về một nhà thờ Kitô giáo cổ xưa được xây hàng thế kỷ trước đền thờ Hồi giáo. Sau này, đền thờ Anori trở nên nổi tiếng khắp thế giới và chính tại đây Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo, đã tuyên bố thành lập thể chế Hồi giáo tại Iraq vào ngày 29 tháng 6 năm 2014. Đền thờ Hồi giáo đã bị phá hủy phần lớn vào năm 2017 trong cuộc tấn công của quân đội Iraq được Hoa Kỳ hỗ trợ chống lại nhà nước Hồi giáo, đánh dấu thất bại quân sự của IS và giải phóng thủ đô phía bắc của Iraq. Kared Dine Nasser, giám đốc sở cổ vật và di sản tỉnh Ninive cho biết, nền móng của phòng cầu nguyện cũ rộng hơn so với nền của phòng cầu nguyện được xây dựng vào những năm 1940. Ông cho biết thêm, có 4 phòng khác cũng được phát hiện bên dưới sảnh cầu nguyện, được sử dụng để thực hiện các nghi lễ thanh tẩy, được kết nối với nhau và được xây bằng đá và thạch cao. Việc khai quật đền thờ Aonori cùng với nhà thờ Đức Mẹ Đồng Hồ đang được thực hiện với sự hỗ trợ của UNESCO và được tài trợ từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, dự kiến kết thúc vào năm 2023. Khám phá trên đã thu hút sự quan tâm của các nhà sử học cũng như cộng đồng Kitô giáo địa phương vì nền móng có thể thuộc về nhà thờ cổ, được xây dựng từ rất lâu trước khi có đền thờ Hồi giáo. Việc phát hiện một số cổ cho thấy có thể là một nơi thờ phượng Kitô giáo và một số đồng xu có niên đại từ thời kỳ thành phố được cai quản bởi những nhà lãnh đạo thời Seljuk. Đối với các chuyên gia, đó có thể là nhà thờ 40 vị tự đạo bị giết vì đức tin vào thế kỷ thứ tư dưới thời trị vì của Shapuhai của Iran. Các vị tự đạo được các tín hữu của các giáo hội theo truyền thống Syriac đặc biệt tôn kính.
360 triệu Kitô hữu bị bắt hại trên thế giới trong năm 2021.
Roma, theo tổ chức phi chính phủ Open Doors, những cánh cửa mở. Trên thế giới, tự do tôn giáo đang bị giảm mạnh. Trong năm 2021, có hơn 360 triệu Kitô hữu đã phải chịu nhiều cuộc tấn công bạo lực vì đức tin.
Tổ chức Open Doors là một tổ chức quốc tế hơn 60 năm qua dấn thân hỗ trợ các Kitô hữu bị bắt hại trên thế giới. Trong cuộc họp ngày 19 tháng 1 tại Roma, tổ chức đã đưa ra các con số liên quan đến các cuộc bắt hại Kitô hữu trên toàn thế giới. Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, có hơn 360 triệu Kitô hữu ở 76 quốc gia đã bị bắt hại và phân biệt đối xử mạnh mẽ, so với 340 triệu vào năm 2020. Từ 9 năm qua, bắt hại tôn giáo ngày càng gia tăng. Năm 2021, gần 6.000 Kitô hữu bị giết, tăng 24% so với năm 2020. Ngoài ra, tổng số nhà thờ bị đóng cửa, tấn công, phá hủy đã tăng lên tới 5.110 vụ, so với năm trước là 4.488. Tổ chức Open Doors cũng ghi nhận sự gia tăng 44% số Kitô hữu bị giam giữ vì đức tin. Năm 2020 có 4.277 trường hợp được ghi nhận, nhưng trong năm 2021 có đến 6.175 trường hợp. Quốc gia xảy ra nhiều cuộc bắt hại nhất là Afghanistan, Bắc Triều Tiên ở vị trí thứ hai, tiếp đến là Somalia, Libya, Yemen, Eritrea và Nigeria. Ở Afghanistan, cuộc bắt hại đã có một chiều kích mới với việc Taliban nắm quyền trở lại. Hiện nay, ở quốc gia này, Kitô hữu nam giới gần như phải đối mặt với cái chết nếu đức tin của họ bị phát hiện. Phụ nữ và thiếu nữ Kitô thì có thể tránh được cái chết, nhưng bị ép buộc làm vợ như chiến lợi phẩm của các chiến binh Taliban trẻ. Do ngày càng có nhiều Kitô hữu phải chạy trốn khỏi các cuộc bắt hại, thế giới đang chứng kiến hiện tượng giáo hội tị nạn. Có khoảng 84 triệu người bị buộc phải di cư nội địa hoặc chạy trốn ra nước ngoài. Tại một số vùng của châu Phi cận Sahara, cư dân Kitô hữu hầu như đã biến mất.
Quý vị vừa theo dõi bài tin ngày 21 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Công Minh Quốc mời gọi các Kitô hữu tìm kiếm viễn tượng chung cho đại kết.
Kính thưa quý thính giả, giáo hội đang sống tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Cuộc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu, đã đưa ra những nhận định về phong trào đại kết trong hơn 40 năm qua. Trước hết, theo Đức Hồng Y, cần phải có một cái nhìn chung về đại kết. Bởi vì nếu chúng ta không hướng về cùng một mục tiêu, chúng ta sẽ xa nhau hơn. Khó khăn đặc biệt mà chúng ta gặp phải trong phong trào đại kết là khi chúng ta không có sự đồng thuận về mục tiêu. Nếu những người đối thoại đại kết không có mục tiêu chung trước mắt, nhưng lại hiểu và thực hiện theo một cách rất khác những gì đặc trưng cho sự hiệp nhất của giáo hội, thì họ có nguy cơ đi theo những hướng khác nhau, và cuối cùng khám phá ra rằng thậm chí họ còn xa nhau hơn. Cho đến nay, các giáo hội chưa đạt được một thỏa thuận thực sự vững chắc về bản chất mục tiêu của phong trào đại kết. Đây là khó khăn chính của tình hình đại kết ngày nay. Trong các giai đoạn trước của phong trào đại kết, một mặt đã đạt được sự đồng thuận rộng lớn và thỏa đáng về nhiều vấn đề mà trước đây gây tranh cãi liên quan đến sự hiểu biết về đức tin và cấu trúc thần học của giáo hội. Tuy nhiên, mặt khác, hầu hết những khác biệt vẫn còn tồn tại liên quan đến những cách giải thích khác nhau về sự hiệp nhất đại kết của giáo hội. Thách đố cơ bản của đại kết ngày nay phải được nhìn nhận trong thực tế này, có thể được tóm tắt bằng nhận xét của nhà đại kết Paul Wegener Schindler, nguyên giám mục của Würzburg. Chúng ta nhất trí về thực tế rằng sự hiệp nhất là cần thiết, nhưng chúng ta lại không đồng thuận về mục tiêu. Điều này phải khiến chúng ta tự hỏi, đâu là lý do dẫn đến tình trạng hiện nay? Một lý do quan trọng có thể được xác định là sự xuất hiện gần đây của các đối tác đối thoại mới trong bối cảnh đại kết, bao gồm các phong trào tin lành, các cộng đoàn ngũ tuần và nhiều giáo hội tin lành tự do khác, đã dẫn đến sự đa dạng hơn nữa về khái niệm mục tiêu đại kết. Với sự quan tâm và tham gia nhiều hơn của các Kitô hữu cho đại kết, các khái niệm về mục tiêu vốn đã khác nhau ở thời điểm ban đầu lại càng trở nên khác biệt hơn. Dù hiện tượng này tự nó là tích cực, nhưng mặt trái của nó là mục tiêu của đại kết theo thời gian ngày càng trở nên lẫn lộn. Và hậu quả là hầu như không có sự nhất trí nào về sự hiệp nhất là gì để khôi phục nó.
Do thực tế, mỗi giáo hội có một khái niệm riêng về sự hiệp nhất và cố gắng đưa khái niệm này vào mục tiêu đại kết, nên nó dẫn đến việc thiếu một sự đồng thuận về mục tiêu của phong trào đại kết. Nguyên nhân là do thiếu hiểu biết về bản chất của giáo hội và sự hiệp nhất. Vì vậy, cần làm rõ khái niệm về giáo hội và sự hiệp nhất của giáo hội. Như các giáo hội chính thống, khi đọc các dấu hiệu và tiêu chí của sự hiệp nhất giáo hội công giáo cũng lấy điểm tham chiếu là cuộc sống của cộng đoàn Jerusalem trong công vụ tông đồ. Ở đó, ba khía cạnh xuất hiện như yếu tố cấu thành sự hiệp nhất của giáo hội: hiệp nhất trong đức tin, sự thờ phượng và tình hiệp thông huynh đệ. Do đó, giáo hội công giáo trung thành với mục tiêu được chia sẻ ban đầu là sự hiệp nhất hữu hình trong đức tin, trong các bí tích và trong các thừa tác vụ của giáo hội, là một cộng đoàn đức tin sống nhờ sự tương tác giữa nhiều giáo hội địa phương và sự hiệp nhất của giáo hội hoàn vũ. Giáo hội công giáo quan tâm đến việc duy trì và khi cần thiết, khôi phục sự hiệp nhất trong không gian quan trọng của chính giáo hội. Những gì giáo hội cố gắng thực hiện cho sự hiệp nhất trong nội bộ của giáo hội cũng phải là mục tiêu của phong trào đại kết. Mặt khác, khá nhiều cộng đoàn giáo hội được sinh ra từ cuộc cải cách, phần lớn đã từ bỏ khái niệm về mục tiêu đại kết của sự hiệp nhất hữu hình và yêu cầu công nhận các thực tại giáo hội khác với tư cách là giáo hội và do đó là các bộ phận của một giáo hội duy nhất của Chúa Giêsu Kitô. Những gì đã được đề cập cho đến nay phải cho thấy rằng vấn đề về mục tiêu của phong trào đại kết không thể được đặt ra một cách đơn giản theo cách trừu tượng và trung lập. Do đó, nếu các khái niệm khác nhau về mục tiêu đại kết được dựa trên nền các giáo hội tin lành khác nhau, thì rõ ràng việc làm sáng tỏ đại kết về ý niệm giáo hội và sự hiệp nhất của giáo hội phải là chủ đề trung tâm được đề cập trong các cuộc đối thoại đại kết hôm nay và ngày mai.
Có nhiều điều cần phải đặt ra trong tiến trình đại kết, nhưng có một điều cần phải quan tâm hơn cả, đó là cần phải đạt được sự đồng thuận sâu sắc hơn về các chủ đề giáo hội, thánh thể và thừa tác vụ, trong mối liên kết không thể chia cắt. Suy tư về những vấn đề này chắc chắn sẽ cho một bước tiến quan trọng khác trên con đường hiểu biết đại kết, có thể dẫn đến việc phát triển một tuyên bố chung trong tương lai về giáo hội, thánh thể và thừa tác vụ, tương tự như tuyên bố chung về ơn công chính hóa. Nếu đạt được sự đồng thuận đại kết ràng buộc về các chủ đề giáo hội, thánh thể và thừa tác vụ, thì một bước quan trọng sẽ được thực hiện đối với sự hiệp thông giáo hội hữu hình. Đó là mục tiêu của mọi nỗ lực đại kết, cũng trong tương quan giữa giáo hội công giáo với các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội sinh ra từ cuộc cải cách. Cần phải tiếp tục làm việc để tìm ra những con đường hòa giải mới giữa các giáo hội. Trong quá trình tìm kiếm những cách thức để có thể khôi phục sự hiệp nhất của giáo hội, chúng ta cũng phải hết sức lưu ý đến những yếu tố mà trong quá trình lịch sử đã gây ra sự chia rẽ trong giáo hội và do đó làm mất sự hiệp nhất. Những khác biệt lịch sử là lý do chính yếu tạo nên sự đa dạng của các khái niệm về sự hiệp nhất hiện có trong phong trào đại kết. Vậy nên chúng ta cũng phải tìm kiếm những cách thức khác nhau để tái khám phá và tái cấu trúc sự hiệp nhất đã mất của giáo hội. Ngày nay, trong nỗ lực khôi phục sự hiệp nhất giáo hội, phong trào đại kết phải đối phó với một thách đố lớn khác không thể xem thường, đó là tinh thần đa nguyên của chủ nghĩa tương đối đang phổ biến trên thế giới. Theo tâm thức hậu hiện đại, mọi cuộc tìm kiếm sự hiệp nhất là điều cổ xưa và trước hiện tại. Người ta có ấn tượng rằng chủ nghĩa đa nguyên của các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội vốn đã phát triển trong quá trình lịch sử và hiện đang phổ biến, không chỉ được chấp nhận rộng rãi mà còn cả về nguyên tắc. Do đó, nỗ lực đại kết nhằm tái thiết lập sự hiệp nhất của giáo hội được coi là không thực tế và không nên làm.
Cuộc tìm kiếm đại kết nhằm khôi phục sự hiệp nhất của giáo hội đang diễn ra ngày nay trong một bối cảnh tư tưởng rất khác so với trước đây trên bình diện tinh thần và thần học. Sự gia tăng con số và tính chất đa dạng của các giáo hội không còn được xem là trước hết, nhưng được xem như một sự phong phú của việc trở thành giáo hội, trưởng thành theo thời gian. Vì lý do này, có những người mạnh mẽ chống lại ý tưởng về sự hiệp nhất mà theo đó, sự đa dạng của các giáo hội cũng là kết quả của chia rẽ, không được cảm nhận trước tiên như một sự phong phú. Do đó, tình trạng đại kết ngày nay, chúng ta được kêu gọi trở lại, có thể nói là để suy tư về những điều khởi đầu. Thực tế, nếu không tìm kiếm sự hiệp nhất, đức tin Kitô có thể sẽ tự chối bỏ chính mình như Thánh Phaolô nói rõ. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Điều này càng được thể hiện rõ ràng hơn trong lời cầu nguyện hiến tế của Chúa Giê-xu. Trong đó, nhờ sự hiệp nhất của các môn đệ, sự thật về sứ vụ của người được hiển hiện cho con người. Kinh Thánh cho thấy, sự hiệp nhất vẫn phải là một phạm trù cơ bản của đức tin Kitô. Do đó, đại kết Kitô giáo được kêu gọi và thôi thúc có can đảm và khiêm tốn để đối diện với tai tiếng vẫn còn tồn tại của một Kitô giáo chia rẽ và để thúc đẩy cách bền bỉ vấn đề hiệp nhất của giáo hội. Điều này đặc biệt đúng theo quan điểm của Đại hội thứ 11 của Hội đồng Đại kết của các giáo hội Kitô sẽ diễn ra vào mùa hè tới tại Karlsruhe, Đức với khẩu hiệu Tình yêu của Chúa Kitô làm chuyển động, hòa giải và hiệp nhất thế giới. Tinh thần này phù hợp với điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh trong chuyến thăm Geneva vào ngày 21 tháng 6 năm 2018 khi tuyên bố Ngài là người hành hương tìm kiếm hiệp nhất và hòa bình. Con đường này có một mục tiêu cụ thể, sự hiệp nhất, con đường ngược lại, sự chia rẽ, đưa đến chiến tranh và hủy diệt. Chúa yêu cầu chúng ta hiệp nhất. Thế giới nơi bị xé nát bởi quá nhiều chia rẽ gây ảnh hưởng đặc biệt đến những người yếu nhất, kêu gọi sự hiệp nhất. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi tìm kiếm sự hiệp nhất này với lòng say mê và sự kiên nhẫn trong hy vọng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Cầu nguyện cho gia đình.
Happy birthday to you, happy birthday là câu hát tôi thường được nghe mỗi năm khi đến sinh nhật của mình hay của người thân quen. Lời chúc mừng ấy được mọi người dành cho nhân vật chính của ngày đặc biệt đó, ngày sinh nhật. Nhưng tôi cũng từng được nghe một chia sẻ từ người em: ngày sinh nhật em chỉ muốn dành cho ba mẹ vì đã sinh thành và dưỡng dục. Ngày này dành để cảm ơn ba mẹ. Trong ngày đặc biệt, tôi muốn cảm ơn và cầu nguyện cho ba mẹ, những người đã lao nhọc khi sinh hạ và nuôi dạy với bao khổ cực, để tôi là tôi của ngày hôm nay. Giữa những khó khăn cuộc sống, ba mẹ vẫn luôn cam chịu và ráng dành cho tôi những điều tốt hơn. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Vậy mà, với những ngang bướng tuổi trẻ, đã bao lần tôi chất thêm những gánh nặng lên đôi vai còng lưng giữa nắng ruộng đồng, khắc thêm những nếp nhăn lên khuôn mặt các ngài. Ngày hôm nay, tôi muốn tạ ơn vì những gì đã và đang nhận được từ ba mẹ. Tự thâm tâm, tôi tạ ơn vì một gia đình đang có. Nhưng ở ngoài kia, vẫn còn bao gia đình đang khắc khổ. Tôi nhớ đến có những gia đình đang trên đường tan vỡ
vì những toan tính ích kỷ và nặng mùi đời. Anh em xung đột vì làm ăn chung, vì phân chia tài sản không vừa lòng nhau, hay tranh chấp đất đai với cha mẹ, và đôi khi buông những lời trách móc, ca thán khi phải chăm sóc các ngài ở tuổi già, ở cái tuổi mong manh, yếu đuối và sợ hãi chính con mình. Tôi nhớ đến những gia đình trẻ trông ngóng đứa con đầu lòng để đong đầy hạnh phúc gia đình, nhưng đang sợ hãi vì đã từng sảy thai trước đó, nên nỗi trông ngóng kia chẳng biết khi nào mới thành hiện thực. Hay những gia đình đang mòn mỏi chạy thầy chạy thuốc để mong có được một mụn con, để được nghe tiếng khóc, tiếng cười của con trẻ trong ngôi nhà còn rộng, còn trống trải. Hay những gia đình trẻ đang phải đấu tranh với chính mình, đấu tranh với Thiên Chúa và đức tin, khi nghe tin từ bác sĩ thai nhi sẽ bị khuyết tật nếu được sinh ra. Một bầu trời phía trước sụp đổ vì lo lắng, sợ hãi và tự hỏi: con mình nếu bị khuyết tật rồi sẽ sống ra sao sau nhiều, nhiều chục năm nữa khi mà mình không còn. Hay những người cha, người mẹ đang sống trong sự dằn vặt áy náy vì những chọn lựa an toàn cho bản thân, vì những hoang vu tuổi trẻ mà đã từng dứt bỏ thai nhi của chính mình, để giờ đây mỗi khi chợp mắt đêm về trong thinh không, cái quá khứ ấy lại quay về và trách móc. Hay những gia đình mà một mẹ nhưng hai bố, hoặc một bố mà hai mẹ, nơi ấy những đứa trẻ dần cảm thấy tình cha hoặc tình mẹ đang dần trở nên mỏng manh và nhạt nhòa. Chúng là nạn nhân của những ly tán trọn đời. Lạy Chúa, ngày hôm nay con tạ ơn Chúa vì con được sinh ra trong một gia đình có cha có mẹ, có những mẫu gương đời đạo, dẫu các ngài vẫn còn đó những khiếm khuyết, nhưng trên hết bên các ngài con cảm nhận mình thuộc về và được yêu thương trong gia đình của mình. Xin Chúa ban ơn gìn giữ và nâng đỡ ba mẹ con ở tuổi cao niên, để các ngài luôn gắn bó với Chúa và là điểm tựa cho chúng con. Con cũng cầu nguyện cho những gia đình đang gặp xung đột vì những ích lợi đồng tiền, những gia đình đang khắc khoải về những đứa con, đang day dứt vì những sai lầm quá khứ, hay bao khó khăn khác đang bủa vây đời sống gia đình ngày nay. Xin Chúa đến, đồng hành, an ủi các gia đình và giúp họ cảm nhận được Chúa thực sự đang bên họ giữa những đau khổ, và Ngài đang đi cùng họ giữa những thách đố đức tin. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.